Nghề đuổi họa của Vĩnh Hảo, phần 1. Theo quy chế nhà chùa, sa di tức là danh từ gọi chung cho các chú tiểu được chia làm hai hạng. Hạng thứ nhất, tuổi từ 7 đến 12, gọi là sa di khu ô. Hạng thứ hai, tuổi từ 13 đến 19, gọi là sa di ứng pháp. Hạng thứ hai được coi là đã thuần thục nhờ đã trải qua một thời gian tập sự trong chùa. Mặt khác, vì ở trong lứa tuổi phát triển nên có thể giúp cho chùa nhiều việc quan trọng như tưới cây, quét dọn, lau chùi, làm việc đồng áng nếu chùa ở vùng quê, tụng kinh, tiếp khách khi thầy đi vắng, vân vân.
Chữ ứng pháp có thể hiểu nghĩa đen là có khả năng thích ứng thực hiện nhiều pháp sự trong chùa. Còn hạng thứ nhất sa di khu ô thì theo nghĩa đen thật đen thì chỉ là sa di đi đuổi quạ. Vì ở tuổi quá nhỏ, các chú tiểu ở hạng này không vác nổi cái chổi cao hơn mình, không xách nổi thùng nước nặng bằng mình, không dơ nổi cây cuốc dài gấp đôi thân hình mình, cái gì cũng không nổi, không xong, thì chỉ còn cách phiên chia các chú đi đuổi quạ, đuổi chim, không cho chúng ăn thóc, ăn lúa, mè, hoa quả của vườn chùa. Công việc duy nhất và dễ nhất cho các chú hàng ngày là như vậy, cho nên gọi các chú là sa di khu ô, tức là đuổi quạ.
Các thầy trụ trì khi nuôi các chú tiểu ở lứa tuổi khu ô biết rằng các chú không làm được việc lớn nên phải kiếm một việc nho nhỏ nào đó mà giao cho các chú để các chú khỏi ở không. Điều đó chẳng phải là chèn ép gì các chú, vì đuổi quạ cũng giống như chơi đùa, chẳng mệt nhọc chi hết mà cũng là một trong những sự trau luyện trong thiền môn đó thôi. Thứ nhất, sự làm việc của các chú, dù là việc nhỏ, cũng được xem như những đóng góp vào việc chung của chùa, để các chú khỏi mang tiếng là ngồi không mà ăn cơm bá tánh. Thứ hai, cách chia công việc cho các chú cũng là các tập cho các chú có trách nhiệm đối với các công việc mà chùa giao phó. Cứ theo quy chế như trên mà nói thì lẽ ra không có các chú tiểu từ 4 đến 6 mà nhỏ nhất cũng phải là 7 tuổi.
Có lẽ từ xưa quy chế đó được chấp nhận, có nghĩa là những chú tiểu xuất gia phải từ 7 tuổi trở lên. Còn thời nay, người ta thấy ở nhiều chùa sự có mặt của các chú tiểu ở lứa tuổi dưới 7. Điển hình là chú Hiếu ở chùa Phước Tân. Chú Hiếu mới có 5 tuổi thôi, như vậy chú chưa đủ tiêu chuẩn để xếp vào hạng sa di đuổi quạ nữa. Nhưng thầy trụ trì cũng đã cắt việc cho chú, coi chú như là sa di đi đuổi quạ chính thức vậy. Có lẽ vì chùa cũng thiếu người đuổi quạ, nên thầy mới dành công việc đó cho chú. Được giao công việc, chú thích lắm. Chú cảm thấy mình được lớn, có khả năng làm việc. Công việc của chú trước đây do chú Hân đảm trách. Nhưng chú Hân bây giờ đã được 13 tuổi rồi, đã qua cái tuổi đuổi quạ rồi. Vì thế chú Hiếu được bổ nhiệm sớm. Chuyện đi tu của chú Hiếu cũng là một đề tài khá ly kỳ. Cha mẹ chú kể rằng từ hồi mới biết ăn, chú đã không ăn được cá thịt, cứ đòi ăn rau cải quanh năm suốt tháng. Nhiều lúc sợ chú bị thiếu dinh dưỡng, cha mẹ chú nghiền thịt hay cá để nấu chung với rau cho chú. Vậy mà chú cũng biết bỏ ăn, có khi lỡ ăn thì ói thóc ra hết, không chịu được mùi tanh cá thịt.
Cho đến tháng chạp năm ngoái, khi theo cha mẹ đến chùa thấy chú Hân ngồi đọc kinh dưới gốc cây, chú Hiếu bèn nảy ý xin đi tu. Chú xin nằng nặc đến độ giận lẫy, bỏ ăn, không tắm rửa, đủ thứ chuyện. Cuối cùng cha mẹ đành phải chịu thua mang chú lên chùa. Chùa Phước Tân là một chùa ở thôn quê. Cái tên của chùa thầy trụ trì nói rằng nó chẳng mang một chút mùi thiền vị nào hết mà chỉ có ý nghĩa gắn bó với ngôi làng nhỏ này mà thôi. Chùa Phước Tân của làng Phước Tân. Vì là chùa làng, mọi sinh hoạt đều mang tính chất của làng xã địa phương. Dân trong làng làm ruộng, làm vườn, thì chùa cũng có ruộng, có vườn để canh tác hàng ngày. Chùa có cả thảy 6 người, thầy trụ trì, thầy trị sự, chú Hân, hai vị vải già dưới bếp và chú Hiếu. Hàng ngày thầy trụ trì và thầy trị sự cùng vác cuốc ra ruộng. Lúa cấy xong, hai thầy vác cuốc ra vườn trồng rau, đậu. Ruộng vườn của chùa nhiều lắm, nên hết mảnh đất này, xoay qua mảnh khác. Hẳn biết lúc nào hai thầy mới nghỉ việc được. Ngoại trừ những ngày vía và ngày lễ Tết, hoặc ngày rằm mồng một.
Chú Hân cũng vác cuốc đi theo hai thầy từ ngày chú Hiếu lo việc đuổi quạ. Nhưng chú Hân chẳng làm được việc gì ngoài ruộng. Vườn trừ đem nước uống, đem bữa lỡ, tức là bữa ăn phát ra tận ngoài ruộng để ăn qua loa mà làm việc tiếp cho hai thầy. Có khi chú giúp các thầy chỉa đậu, trồng rau lang, trong việc tương đối dễ dàng và không cần phải dùng nhiều sức. Buổi sáng sớm, sau khóa lễ khuya, chú Hân mang chổi ra quét sân rồi vào quét tổ đường, trong khi thầy trụ trì quét dọn chánh điện. Còn thầy chi sự thì tưới mấy chậu kiển. Hai vị vải già dưới bếp thì nấu ăn, quét dọn quanh bếp và vườn sau. Hai vị cũng lo sắc khoai lang, khoai mì để phơi khô. Có khi các vị phơi lúa, phơi đậu ở mảnh sân xi măng bên hông chánh điện. Ai cũng có nhiều việc để làm trong ngày. Duy có chú Hiếu là rảnh rang nhất. Chỉ là mỗi công việc đuổi quạ mà thôi. Công việc của chú chỉ bắt đầu khi hai vị vải khiêng bao bắp, bao lúa ra sân, trút ra phơi khi nắng bắt đầu rọi đến mảnh sân đó. Chiều, khi trời sắp tắt nắng, hai vị vải ra sân hốt lúa vào bao là chú hết trách nhiệm. Âu cũng cho rằng việc đuổi quạ là việc nhàn rỗi, dễ nhất. Ban đầu, chú Hiếu cũng nghĩ vậy, nhưng khi bắt tay vào việc rồi, chú mới thấy nó không đơn giản.
Trước đây, khi chú Hân còn làm việc đuổi quạ, cứ mỗi lúc ngồi trong coi đồ phơi thì mang kinh ra học. Có khi đem giấy bút ra tập viết chữ Hán nữa. Còn chú Hiếu chưa biết chữ, chẳng biết phải học hay làm gì cho đỡ chán trong suốt thời gian ngồi trong coi bắt đầu. Ngoài ra, chú Hân có cái thanh quản rất tốt, nói năng lớn tiếng như ển ương kêu. Khi nào thấy có chim đến phá, chú Hằng chỉ cần la lên một tiếng là chim bay hết. Còn chú Hiếu, giọng nhỏ xíu như con gà mới chui ra khỏi trứng, hét mãi mà chim cứ nhảy qua nhảy lại, tung tăng mà mổ. Nội hai chuyện đó, không đủ thấy việc đuổi quạ của chú Hiếu đã không phải là đơn giản rồi. Rất chán, chán quá, không biết làm gì chú đâm ra buồn ngủ. Chú ngồi dựa vào vách tường ngủ, rồi ngủ rất ngon. Chim chóc tha hồ đáp xuống mà mổ, mà ăn lúa hao của chùa quá. Chỉ có hai vị vải mới biết việc hao hụt đó. Chẳng phải lúa bắp teo khô lại mà thấy ít đi đâu, tại chim ăn nhiều quá đó. Hai vị vải nói với thầy tri sự như vậy khi thầy giúp hai vị vác các bao lúa vào kho. Thầy tri sự tuổi trẻ mà tẩn mẫn chăm chút từng thứ li ti. Có lẽ thầy trụ trì giao cho việc tri sự cũng vì biết cái tính ý tỉ mỉ của thầy.